giờ nói nhiều quá rồi không biết nói cái gì. Bây giờ chúng ta nói cái luồng điện dung dung trong thâm tâm của mọi người, và cái luồng gió dung dương trong cái giờ thìa tự mê nó có tỉnh, thì các bạn làm sao tìm ra cái đó? Cái luồng điện dung dương là cái gì? Cho nên khi các bạn thì trong cái thiền nhắm con mắt, trong mê có tỉnh, trong cái sự sung sướng nó có cái sung sướng nhẹ nhàng, và trong cái sở thích nó có cái sở thích dương dương phan phái của nội tâm. Nên vì đó bạn mới mở thích lắm. Rồi cái luồng gió dương dương nó đưa tới bạn, trong lúc bạn thấy trong căn nhà bạn nắng, mà bạn ngồi xuống bạn công phu một cặp nó có mát, mát vừa vừa, mát lắm. Từ bộ đầu cho tới tay chân nó đều mát. Mà có nhiều người ngồi muốn tìm cái luồng gió dương dương đó tìm không ra, thấy nó nóng. Nhưng mà một chập các bạn ngồi lì rồi, các bạn thấy cái luồng gió dương dương nó đi xung quanh mặt. Cho nên nhiều người ta cương quyết ngồi công phu, người ta mới thấy. Mà thấy được ngồi lâu, thấy sung sướng. Người ngoài hỏi cái sung sướng chỗ nào mà ông ngồi, ông lắc, ông cục cửa vậy mà ông sung sướng. Tôi có cái sung sướng của tôi, cái đó là sung sướng dương dương. À, nó hòa diệu các cơ từng hạ nó mới kêu bằng dung dung. Từ từ bạn ngồi rồi nhắm mắt nó cứ lăn lăn đi lên là mở, mở từ lúc này tới lúc kia, lúc kia tới lúc nọ, rồi các bạn mới thấy như nhẹ nhàng trong đó. À, đó là nói về chỗ tiên giới nó có dung dung, mà ở thế gian cũng có cái sự dung dung đó. Chúng ta tiến tới Phật giới không có cái dung dung, nhưng mà nó có cái hòa cảm thông suốt bất cứ tần số nào mà tiên tâm của việc Phật giới thanh tịnh kinh. Bộ đầu các bạn có thanh tịnh kinh, có thanh tịnh, nhưng mà phải tiến tới từ hà đầu thành sắp lên một chút xíu nó có thanh tịnh. Cho nên thấy cái cơ tịch của cơ thể vậy, nhưng nó rất nhiều từng lớp mở tiến do cái công năng công phu của mọi người tự đặt. Cho nên các bạn ngồi đây bao nhiêu người, nhưng mà mỗi người khác nhau. Cũng thì lời nói của tôi ra, nhưng mà mỗi người nhận định đều khác, cái tình số nó mở khác. Nội tâm tiềm thức của các bạn nó mở khác nhau. Cho nên chỉ có thực hành mới thấy rõ, còn không thực hành không bao giờ các bạn thấy được cái giá trị của cái thành. Người chưa thực hành dòm thấy các bạn thực hành, người ta cho các bạn cùng đi. Nhưng mà chính người bước vô thực hành rồi một thời gian sau này, người ta nên muốn tìm sự an lành và an vui của nội tâm, nên ngồi như thế đó và sẽ đạt tới sự bình tâm. Thành ra bây giờ chúng ta không biết nói gì hơn, truyền bá trong sách vở để cho học cởi mở không được, cũng đòi hỏi sự thực hành. Bất cứ người nào muốn hiểu cái pháp này phải thực hành mới hiểu. Chứ dùng lý luận nói đi nói lại số cuộc rồi cũng giờ không tới và không đạt. Cho nên trước kia có nhiều người bạn cũng ngay trong gia đình của các bạn cũng vậy, cũng thấy rõ rằng ông đó ông đi học cái đạo Phật về nhà ngồi nó nghe điện này kia kia nọ, mở băng nghe thấy khoan khoan, nhưng mà họ vẫn chống trả. Cái đó là cái gì? Ta mua cuốn sách coi nó còn hay hơn, ta không chịu. Nhưng mà rốt cuộc rồi bạn cương quyết bằng nào thì cái câu trả lời nó ở đâu xuất hiện cho đối phương thấy. Cái thứ nhất sức khỏe của bạn, cái thứ nhì thanh tịnh của bạn, cái thứ ba thấy bạn đã tăng gia sự thông minh hiểu biết. Mà chính cái đó ở trong sách không có. À, bạn lại siêng năng, không có lười biếng. Bạn lại sẵn sàng giúp đỡ mọi người hơn một chút, thay vì bạn nhỏ mọn. Lần lần nó thay đổi. Cái sự thay đổi, kiên nhẫn, thực hành thì nó mới ảnh hưởng người khác. Còn chúng ta cứ nói láo khoét đó mà không chịu làm, nói đúng mà hành không đúng, ai mà tin cậy, làm sao hành, làm sao mà đi tới chỗ thành công. Cho nên cái pháp của chúng ta đang luyện đây, chúng ta tiếp với sức khỏe. Cái sức khỏe đó chính do khả năng tự tin của mình, tôi có thể làm cái đó được và tôi sẽ đạt cái gì. Thì các bạn làm nó mới có kết quả thôi. Còn nếu các bạn mà không chịu hành thôi, cái pháp này vấn đề có xoay cái lỗ tai các bạn trút vô nó không có được. Cho nên đòi hỏi sự thực hành. Tất cả trên thế giới loài người này, cái gì cũng phải ở trong thực hành. Không thực hành mà ngồi nói dốc không đạt được, đòi hỏi sự thực hành. Cho nên thế giới loài người luôn luôn tiến tới sự thực tế. Phải làm, phải kiểm nghiệm để biết và tiến. Còn những người nói ta đây ăn học giỏi này chứ khi nọ nói lưu mụ có cuộc không được. Phải làm, phải hành động. Vũ tu cũng vậy, phải sửa. Tu là sửa, mà nếu chúng ta không chịu sửa làm sao chịu một tu. Nhưng mà sửa nay chút mai chút. Rồi nhiều người cho cái pháp này chắc thích, pháp này không có giá trị. Học gì có ba cái đó, soi hồn pháp luân thiền định mà đạt được cái gì? Người ta kinh kệ đọc trăm cuốn bùa uống biết bao nhiêu la mà nó chưa thành được. Mà đây có ba cái môn đó mà thành. Nhưng mà trong cái quá trình tới bây giờ các bạn thấy, các bạn công phu cũng soi hồn pháp luân thiền định mà nhiều người bạn dày công làm. Cái đó phải tin nơi người truyền pháp hay không? Họ tin chính họ đã làm cho họ được ổn định. Mà nhiều bạn ở tình trạng bây giờ cũng vậy. Nói tôi bỏ cũng thành công, nhưng mà đâu có được. Khi mà bạn soi hồn, bạn thanh lý, thanh lập được cái luận điểm bộ đạo, bạn làm pháp luân, bạn thanh lập được cái trường khí của bộ đạo, bạn thấy ngày mai bạn khỏe. Bạn đâu có mất xu lớn xu nhỏ, đâu có mất cái gì, nhưng mà lại tăng gia sức khỏe. Tại sao bạn không làm? Bạn giận ai mà bạn không tu? Đó là cái bản tánh mê tín của bạn và cái bản tánh tham lam của bạn. Bạn muốn rằng những người truyền pháp hay là bậc tiên phải trở lại thế gian để phục vụ các bạn, hãy hứa với bạn làm những gì. Cái đó cái sai lầm. Mà cái sai lầm đó nó ngay trong cái tham lam của bạn, chứ không phải cái tham lam của người truyền pháp. Ông Phật có sự thành công của ông Phật, ông tiên có sự thành công của ông. Một nhà cách mạng vĩ đại có sự thành công của ông. Mà chúng ta không chịu làm, mà chúng ta muốn ỷ lại nơi người ta để người ta có hộ độ giúp đỡ chúng ta. Hỏi cho cái ông sáng tạo chúng ta ở đâu? Chúng ta con người sống trong lễ sống của con người đứng vào dung điểm nào? Sống trong ỷ lại, sống trong cuồng tín, sống trong mê muội cái cảnh tạm ở thế gian, sống trong không hiểu biết lấy mình thì thấy đau khổ. Cho nên cái pháp này không có cho phép các bạn ỷ lại, mà nó không cho phép các bạn phải tìm một ông thầy nào hết. Chính bạn là thầy của bản thể, nghịch cảnh là thầy của bạn. Có bao nhiêu đó không? Mà chịu không nổi là không tu được. Cho nên ở trong cái đại hùng, đại lực, đại tự bi, bạn phải cương quyết. Cái máy nó đang hư mà bạn không có kiên nhẫn cương quyết, không có bao giờ bạn sửa nó. Không phải đem cái đầu óc sáng tạo của bạn làm sửa. Sửa cái máy nó còn vật chất mà nó còn khó khăn. Huống hồ gì bạn đang sửa cái tánh của bạn. Cái tánh của bạn nó tham lam tràn gian đại hải, ô trực thối tha không thể giữ được. Mà bạn sửa nó phải hết sức vậy. Mà bạn phải bước thẳng vào đó bạn mới sửa. Phải can đảm trong đường lối đại hội. Đại lực các phương quyết luôn nấu tinh thần tiến tới tiên mãi sửa cho nó xong. Đại tự nhiên bạn đạt được thành quả tốt đẹp đó, bạn nên đem ra ảnh hưởng cho những người khác, không nên giống dấu nhiên. Thành ra cái đường lối tu bên này nó rõ rệt, tự cách mạng sửa mình, hòa đồng với quần chúng nhân loại thì nó đâu có làm phá khói ai, nó đâu có đụng chạm với ai, nhưng mà chính nó con người phải trở nên một người lương thiện để sống với mọi người, hòa với tất cả, học nơi tất cả, vui vẻ tất cả, chứ không có gây cái sự buồn hận mà buồn rầu rồi đâm ra tối tăm, rồi nói tôi đi tự tử, tôi buồn này như thế nào. Cái đó là cái ngu sửng, không hiểu lên mà. Nếu chúng ta hiểu lấy ta chấp nhận, tới đâu cũng là cảnh của trời đất sắp đặt, tới đâu cũng là dung niệm để cho chúng ta tự cải tạo tư tưởng phần hồn để tiếp. Cho nên chúng ta ý thức rõ ràng phận sự đang quản lý cái tiểu thiên địa này, không làm những cái điều thái quá mà để gây cho thần kinh bất ổn, gây cho ngũ tạng bất yên. Các bạn đang ngự trị trong cái tiểu thiên địa này rất tinh vi, của trời đất giao phó, của nhân sanh giao phó, của tất cả linh căn đóng góp cho bạn thành cái cơ thể như nhà. Ở trong đó nó bao nhiêu sự phức tạp do sự sáng suốt của bạn thâu góp từ bên trên đem so sánh với mọi cảnh ở thế gian, rồi trở lại xây dựng ở bên trong cho nó có một cái đà tiến đáng tin, tự tin. Mà các bạn không chịu, còn lớ vớ đi ở bên ngoài tìm cái này phù hộ, cái kia phù hộ, ông lên bà xuống để dìu dắt tôi, hộ độ tôi. Cái chuyện mình đã sẵn có một cái cơ giới tốt đẹp, có trí tuệ thông minh vượt mức, mà mình không biết dìu dắt mình, mình còn ý lại cái ngoại cảnh. Chừng nào các bạn có tiến, rõ ràng hàng ngày đã chứng minh cho các bạn thấy kẻ sống người chết, rồi cái cảnh sanh lão bệnh tử khổ của các bạn, bạn đâu có tránh được. Họ chết trước thì bạn cứ sống. Tuổi tác của bạn đâu có chờ đợi bạn mà bạn ở đó ý lại. Tuổi tác không chờ đợi bạn. Trở lại cái phần thanh điển để nối tiếp cái thông minh sáng suốt ở bên trên, giáo hóa, giáo dục các cơ tịch lục căn lục trần trong bản thể của bạn, khai thông bất cứ những cái linh căn trong bản thể của bạn, để cho nó càng ngày càng phối hợp lên, càng nhẹ càng tiến xa hơn, lập một cái cuộc đời mở thanh bình vui vẻ cho phần hồn và tất cả những cái linh căn trong bản thể. Còn chúng ta không có hiểu, không có biết xây dựng, mà chúng ta còn muốn tìm những cái sự kêu gọi đề cao cái dâm mô, rồi cuốn cuồng trong cái trách nhiệm đau khổ. Dâm mô là ngoại cảnh, tham lam là khi nọ cũng dâm mô, tình dục cũng dâm mô, tạo nhiều cái cảnh thương mại sang buộc không thể tiến nổi. Đối với người tu phân minh cho nó rõ, cái chuyện đó là bất lợi, không lợi cho cơ thể và không lợi cho quần chúng. Cái gì nó cũng vừa phải thôi, còn lãng quá là hết. Cho nên chúng ta, cái người tu, các bạn ở bên trên là phần nhẹ thuộc phần thông minh sáng suốt thanh điển, phần dưới thuộc về ô trượt, trung tâm là cái chỗ hòa giải. Các bạn phải đứng hết ba giới đó tìm, thì lúc đó các bạn thấy dễ mở chứ không có khó khăn. Mình tự khai mở lên mình. Mà hiện tại cái pháp bây giờ đó có phải là một người tạo ra, nhưng mà sự thông minh đã đóng góp nhiều người, nhiều năm công phu tìm hiểu trong thiền định, rồi người ta mới thâu thẳm cái này, ta có thể cứu giúp cơ thể, có thể trị bệnh cho bản thân chúng ta. Cũng như cái sơ hồn, bạn thấy nó làm cho ổn định định thần kinh, rồi nó đưa cái trường thiếu khí của tâm thần kinh đi ra khỏi bộ đạo. Rồi bạn làm pháp luôn, nó cũng vậy, nó đem cái thanh khí điển vô, rồi nó khai thông cái đường lối mạch đốc ở bên trong, rồi nó đánh đổ cái trường khí ra khỏi lỗ chân lông. Rồi thiền định bạn mới thâu góp tất cả những phần thanh điển có thể hội đồng bên trên. Lúc đó là trong cái dẫn giải tiến hóa,
Cho nên sau khi các bạn thiền 2-3 tiếng đồng hồ, nửa đêm các bạn khi không ngồi có những cái ý nghĩ rất cao siêu, rất thích thú, rất dung dương cởi mở. Nhưng mà ngày mai bạn quên. Tại sao? Những cái phần tiến nó đã tiến và cần tiến thêm, chứ không phải để các bạn tiến tới đó mà nắm cái đó cao tổng hoạt. Cho nên nhiều khi bắt các bạn có những cái ý nghĩ nửa đêm không tu rất sao hết, rất lý thú, nhưng mà sang lại các bạn quên, để các bạn trở lại công phu. Rồi đêm nay nó sẽ đạt tới cái chất, và cái kết tinh đó nó phối hợp thành cái sáng suốt của bộ óc bạn. Cái hào quang bộ đầu của các bạn nó sẽ mở ra, nó nới rộng đó. Cho nên mỗi kỳ nó mỗi tiếng, cho mình vô vi này nhiều khi hồi nào giờ không biết làm bài thơ bài thi, nhưng mà làm được những bài rồi qua với sao chê với mình là nó tiến tới những cái bài khác, và nó sẽ có những câu văn thích thú hơn trong tinh thần xây dựng tở mở. Rồi từ đó chúng ta tiến mãi tiến hoài, chúng ta không có những cái cựu nữa, nhưng mà ta tiến cái văn minh hiện đại, cái luồng điểm thích hợp của cơ trận chuyển qua bất cứ giờ phút. Cái sự thông minh nó tiến tới, chúng ta phải chấp nhận làm việc, biết nhiều để học, biết nhiều để hiểu. Cho nên những người tu ở đây nó nào thì nó dốt nát, nó không có học qua cái lớp đó, nhưng mà nó càng ngày càng thanh tịnh, người ta đậm tới là nó mở, nó có học, nó hiểu, nó cách nghĩa cũng tương đối với người đã đi học, nó bình tĩnh, thông minh, chính nó thấy nó thông minh, nhưng mà rốt cuộc là nó cũng chê chưa được, phải đạt được cái thanh tịnh. Cho nên hôm trước có hai câu: ai là người dốc sao không dốc, thuyết ly chi đây khổ trí hoài. Trong đó dốc là chúng ta vạn sự bởi như không, chúng ta xuống thế gian đây là không có, không có hiểu cái chuyện đời, rồi lần lần cứ trần nhiễm trần, nó đâm lý này lẽ nào, thắc mắc đục đỡ, nó lại gây cái sự khổ cho chúng ta. Bây giờ chúng ta tu gì vô vi, chúng ta phải nhớ rằng khi đến ta tu đây để làm gì, để tìm lúc đến. Tại sao tôi đến đây để làm gì, rồi tôi sẽ đi đâu? Nhưng mà tôi muốn biết tôi sẽ đi đâu, tôi phải trở về cái dung điểm tôi đến. Tôi đến với cái sự không hiểu biết, thanh thản nhẹ nhàng. Con người vô sự là giờ tôi trở về cái vô sự, vô tư, tôi mới biết được cái tương lai của tôi thế nào. Tôi ở ngay cái dung điểm không không thì kết quả tôi sau này là tâm trắng, tâm sạch, thanh thản. Và cái bệnh hoạn ở thế gian nó không gây cho tôi được, nó không nhiễm cho tôi được. Và tôi nhờ tôi biết thanh lập với tôi đem sự sáng suốt cởi mở. Mỗi ngày, mỗi đêm các bạn soi hồn pháp luân thiền điện, thường định là các bạn cũng như người đi chùa học soạn. Cái tâm các bạn, cái trí các bạn càng ngày lâm lâm cả mọi thứ, không có bị. Cho nên chúng ta tu trong thực tế, rồi chúng ta mới tìm hiểu cái đường lối hiện tại. Rồi ta phải lao động để tìm hiểu khả năng của mình. Cho nên mọi người đã lao động, một người kia được làm một thước cà rê, một người nọ một thước cà rê, mà một người này người ta có tâm xây dựng, có tinh thần đóng góp, thì họ tầm tỉa những cái cây rất tốt, họ biết lo lắng cho cái cây là biết lo lắng cho quần chúng. Còn một người kia họ trồng cái, cho họ một mét cà rê, họ làm đi làm lại khô heo thì thật. Người đó không có cái tâm hồn đại chúng là họ còn nuôi cái tự ái, họ không buông bỏ tự ái, họ còn giai cấp đó. Cho nên cái lao động bây giờ để đo lường lương tâm của các bạn, cho nên các bạn yêu lấy cái lao động. Mình biết câu văn, mình tu tịnh cũng là phần lao động để sửa chữa tư tưởng của chúng ta. Rồi chúng ta đi trầm tỉa cũng là phần sửa chữa tư tưởng, đứng ở trong cái tâm tinh thần đóng góp cho tất cả mọi người. Mọi người đã bị mệt, phải bị tất cả mọi người, ta mới có cái tình cảm cao quý. rồi quần chúng mới thích hợp với văn minh để tiến theo cái xã hội mở. Cho nên khi con được tu của chúng ta đây sức khỏe, các bạn tu các bạn thấy chuyện tích quốc lợi dân, các bạn được tư tưởng cơ thể khỏe, ổn định tinh thần, chấp nhận làm việc vì tất cả mọi người. Tôi thấy mọi người như vậy, trong xứ sở của chúng ta hay là trong cơ cấu của nhân loại ở thế gian này mà bằng lòng làm việc như vậy thì nó vui vẻ biết là bao nhiêu, mà tiến bộ biết là bao nhiêu, thương yêu lẫn nhau trong cái tinh thần tự giác quy bao nhiêu. Cho nên chúng ta đã phí công tu tìm hiểu chấp nhận và tin nơi khả năng của chúng ta tự tu tự tiến. Đến ngày nay chúng ta cũng vẫn tiếp tục tu để tiến và để đóng góp cho xã hội. Tôi thấy tinh thần cao quý của các bạn nên nâng cao lên chút nữa, cố gắng chút nữa để làm để đạt cái mức sức khỏe giữa trí tuệ và thân thể, thì chúng ta sẽ đạt tới những phẩm thiên liêng cao quý. Người ta gọi là quyền bí, là chính mình hiểu lấy mình thôi, chứ không có đem ra phổ biến cho ai hết. Nhưng cái sức khỏe là bạn, mọi người phải tu để đạt tới sức khỏe, mới đem tới cái thành công vĩ đại cho đại gia đình, đại chúng. Hôm nay tôi trở về thời gian xa cách các bạn, tâm lòng kính mến của các bạn đã hướng về tôi rất nhiều trong đêm công phu. Tôi không biết làm gì hơn trong lấy đem quà cho các bạn, tôi cũng có khả năng. Nhưng mà tôi chỉ biết rằng sự đóng góp của tôi phải làm việc không ngừng, vì nhân loại, vì đại chúng, chuyển qua cái nghề y học để trị bệnh cho tất cả mọi người với một lòng thành 100% đối với bệnh nhân, làm việc gấp 2-3 lần những người khác. Đó là món quà tốt để đem lại cho các bạn. Ảnh hưởng của chúng ta chung tiến, các bạn cố gắng tìm hiểu đó, nắm đó mà làm một chuyện khoa để chung tiến từ kiếp này tới kiếp khác. Tôi rất cảm ơn cái lòng kính mến của các bạn và thúc đẩy cho tôi cố gắng tu thêm nữa. Chúng ta được tay trong tinh thần vui vẻ và trong sự ý thức tự giác của mọi người tự tu tự tiến, sự quy bao đúng theo cái thiền tâm sáng suốt. Luôn luôn chúng ta phải sáng suốt, hòa hợp với quyền quy của đạo đạo và tăng thêm cái lòng tin nơi khả năng tự tiến của chúng ta. Chúng ta phải đạt tới cái chân pháp không bị lợi dụng và không vụ lợi. Cảm ơn các bạn.